นามมบังอาบองสุอาทินากาโมอานียานามมบังอาบองสุอาทินากาโมอานี
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì đây cuốn sách này hôm bữa tôi có phát cho quý thầy cuốn á. Thì kỳ sau chúng ta học á, chúng ta đem theo. Chúng giống như mình ở các viện vậy đó. Các viện thường thường là sách mà chưa có in ra mà dạy á, thì mỗi người một cuốn photo, tức là phải có một cuốn tài liệu ở dưới mình theo dõi. Trên này thì chúng tôi nêu lên cái điều gì đó thì chúng ở dưới mình theo dõi để cho nó kỹ cái bài. Mình thấy nó đơn giản chứ, nhưng mà sau này ra mình đủ nhân duyên mình hướng dẫn á thì nó có những cái cơ bản lúc mà chúng ta học á. Khi mình học mình thấy gì, nhưng mà sau này mình ra mình làm các việc Phật sự hay là mình tu tập á, nó rất là cần thiết. Thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần của Thiền Sư Đức Thiều. Khi mà Ngài ngộ đạo ở Pháp Nhãn, thì Thiền Sư Pháp Nhãn mới bảo sư như thế này: ông sau này sẽ xiển dương rộng lớn tâm phong của ta, chớ nên lưu lại ở đây lâu. Tức là chúng ta học từng đoạn là tôi phân tích, tôi chia sẻ. Thì đại chúng ở đây thấy rất là rõ nè, khi mà cái người đệ tử mà ngộ đạo nơi ông thầy rồi đó, thì ông thầy ông nhìn ông biết, ông nhìn ông biết là cái người này sau này xiển dương Phật Pháp như thế nào. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là cái người mà ta đi trước, thường thường ta biết rõ mình hơn hết, từ trước 5-10 năm thôi. Chứ không có đợi mà một ông thầy là ông đi trước mình có khi 30 năm, có khi 40 năm. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi ở trong trong Tùng Lâm là 20 mấy năm, là bây giờ mà quý thầy cho giỏi cách mấy, giỏi cái chuyện đời thôi, chứ còn chuyện đạo là không có kinh nghiệm nhiều. Đây nói thẳng luôn, phải không? Nhưng mà cái người mà ta tu á thì nó khác người đời. Mà trong kinh á, công đức xuất gia Đức Phật nói là sao? Một ngày ở trong đạo mà tu nha, một ngày ở trong đạo bằng 100 năm ở ngoài đời. Cho nên cái nhìn ta thấy xa mà cái nhìn ta sáng lắm. Mà sở dĩ bây giờ ta biết là chẳng hạn trong chúng ở đây là 20 hoặc là 30 người, mà cái người ở trên đó, ta nhìn ta biết, mới vào đạo ta biết liền. Ta biết là cái người này sau này họ có xiển dương được tông phong của ông thầy không, có gìn giữ cái diền mối hay không. Cho nên họ nhìn qua họ biết. Bởi vì sao? Đại chúng nhớ lại trong kinh Di Ma Cật á, là mỗi vị Bồ Tát mà tu tập ở cái cõi Ta Bà này mà muốn trở về các tịnh độ của 10 phương chư Phật á, thì ở cõi Ta Bà này phải làm gì? Phải lập hạnh, phải không? Mà cái người tu mình mà họ ông thầy mà ông nhìn nó này, nó có lập hạnh gì hết, một hạnh cũng lập là biết là mà bỏ không, hoặc là tu mình kết duyên chơi thôi, chứ còn mà ra mà làm Phật sự không phải chuyện đơn thuần. Nếu mà trong Tùng Lâm mình không lập hạnh gì hết, là chúng nhớ kỹ một điều nha, trong Tùng Lâm mà mình không lập một hạnh nhỏ nào đó thì cái chuyện tu của mình là chuyện kết nhân duyên, còn duyên thì mình ở, mà hết duyên là bị tám gió nó cuốn mất, ghê vậy. Còn khi mà chúng ta lập hạnh nha, đây tôi kinh nghiệm, khi mà chúng ta lập hạnh nha, mà gió nó cũng thổi đến mà nó không thổi bay mình đi, gió nó cũng thổi đến, tức là cũng gặp tám gió, lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sưng cơ khổ lạc thổi đến, thổi gì thổi, nhưng mà nó cũng gì, nó cũng không có bay đi mất. Mình nói đại khái giống như bị chạy chân hay là bị té chút xíu vậy thôi, nhưng mà họ đứng lên được, họ không bị tám gió họ chôn vùi. Trên đại chúng thấy là cái người mà chúng tôi mà giảng về thiền á, là giảng bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống mà tu tập, chứ không phải là giảng trên sách vở. Và nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta không có lập hạnh, cho nên mở đầu nhất á, là trong kinh Di Ma Cật mà phẩm Phật Quốc á, là ba cái hạnh đầu tiên cái người hành giả phải có. Một là gì? Một là trực tâm, hai là thâm tâm, ba là bồ đề tâm. Ba tâm là không có là đời tu mình bỏ, thấy không? Rất là rõ. Trực tâm là gì? Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn á, thế nào là trực tâm, thế nào là trực tâm. Thì lúc này thiền sư Dược Sơn nói: nghiêng nước chẳng đổi dời. Nghiêng nước chẳng bao giờ là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta đặt mình vào một cái đạo tràng nào đó, khi mà chúng ta nắm bắt được một chân lý nào đó, thì dầu cho cái chuyện mà nóng, chuyện lạnh, chuyện thiếu thốn, chuyện đủ bình thường, nghiêng nước ý chí mình không đổi dời, tâm mình không có dời đổi. Đó là cái người mà gọi là bậc xuất trần thượng sĩ. Mà đại chúng nhớ nha, cái người tu của mình không phải chuyện thường, gọi là bậc xuất trần thượng sĩ mà. Bậc vượt thoát, để vượt thoát trong ba cõi thì nên nó khác. Nên mà khi mà chúng ta lập một cái hạnh nhỏ nào đó thì chúng ta cũng phải lập hạnh. Tùy theo mỗi người, mỗi cái nhân duyên là chúng ta phải lập cái hạnh. Đại chúng thấy nhớ lại ở Khánh Hòa, biển Nha Trang có một cái bà già này. Buổi sáng là bà chiên, bà lấy một cái bịch ni lông. Bà lấy một cái bịch ni lông. Bà xuống dưới bãi biển, bà coi có những cái mảnh sành hoặc là rác dơ vậy, bà lụm, bà gom vào trong cái bao. Người ta hỏi bà cái như thế nào đó, bà nói là bà sợ những đứa con nít mà nó xuống tắm biển á, thì lỡ mà nó dặm phải những cái mẻ sành, những cái đinh á, thì nó bị thương hoặc là nó bị sốt là nó chết. Người ta hỏi tại sao bà làm như thế, bà nói xưa bà có một đứa cháu trai bà, do xuống biển á, dặm phải một mẻ chai cho nên về á, làm sốt là nó chết. Từ đó cho nên bà lập cái hạnh này, đó cũng gọi là lập hạnh. Thì Tùng Lâm của mình ở Thường Chiếu á, có rất là nhiều quý thầy lập cái hạnh. Đại chúng thấy Thường Chiếu tại sao sạch tâm? Mình vô Thường Chiếu giống như là vô trong một cái đất nước, một cái xứ sở mà ở gì? Ở Singapore, không có cọng rác. Là tại sao? Là tại vì có 4-5 thầy ở đó lập cái hạnh. Giờ tôi nói mình đừng có lập hạnh nhiều, chẳng hạn bây giờ trên cái đường đi á, tôi thấy có những cây chỏ, cây cuốc tôi đi qua lại, tôi lụm cũng được mà, tôi lụm tôi thử. Cái 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Ở đây đại chúng mà ở nội viện thì tôi không có bàn, ý tôi nói là nêu lên vậy thôi. Thì thôi bây giờ sau này mình lập cái hạnh, làm cái hạnh mình thấy gì mà dơ nó chướng cái mình dọn dẹp, nó cũng cái hạnh đó, phải không? Để chúng thấy cái núi Thái Sơn sợ gì mà nó cao á, là nó nhờ từng hòn sỏi nó kết tụ lại. Mà cái biển đại dương sợ gì nó rộng lớn á, là dồn nhắc 100 con sông, 1000 sông đổ về. Tất cả mọi chúng ta cũng phải lập hạnh hết. Mà cái gì nữa, tôi nói nha, mỗi hành động việc làm của mình á, là từ lúc chúng ta vào trong đạo, nó chút xíu thôi mà nó lớn dần lên, nó kết tụ. Bản thân chúng tôi biết nè, ngày xưa là tôi có kính Hòa Thượng Trúc Lâm cái chỗ là một lần mà tôi đi xa về, chẳng hạn như đi trị bệnh hay đi làm Phật sự nhỏ nhỏ đó, tôi thường là mang về cho ông Trúc Lâm á, 1 lít mật, 2 lít mật, mà tôi hay gì lắm, tôi thích. Nhưng mà bây giờ đại chúng thấy không phải đợi kiếp sau, không có đợi kiếp sau, mà kiếp này thôi. Mà bất cứ tôi đi giảng, bất cứ nơi nào người ta cũng đều cúng mật cho tôi đó. Có mật ong bây giờ tôi xài cả 3-4 đời nó cúng hết. Bắt đầu ta cúng 5 lít, 10 lít, 3 lít, cúng nhiều lắm mật âm không. Thì như vậy cái việc làm của mình, cái hành động của mình nó mất. Thì như vậy ở đây các ngài nói bây giờ ông muốn lên tịnh độ là ông phải trang nghiêm cái nhân địa ông trước. Mà nhân địa mình có rồi bỏ không. Ghê vậy đó. Cho nên việc làm hàng ngày của chúng ta là nó biểu hiện ra. Cho nên ông thầy ông nhìn ông biết. Thằng này không biết là thằng này lớn lên đã làm được việc. Còn này nó làm chắc chắn được. Mà đại chúng là nhớ một điều nữa. Là trong thiền sử của chúng ta có một vị. Người này đã là thiền sư. Mà ông còn đặc biệt hơn nữa là ai biết không? Đó. Tư Mã Đầu Đà, nhìn tướng không biết. Tôi chưa phải thiền sư nhưng mà tôi nhìn tôi biết á. Chưa phải thiền sư. Phải không? Nhìn cũng biết cái tướng nó ăn, tướng nó uống, tướng nó hành động sao, đối xử, đối nhân xử thế sao không biết hết. Là kỳ một điều. Mình đừng có tưởng là trong nhà thiền á, là đừng có bài bác nhá, không có đâu. Tư Mã Đầu Đà, ông giỏi về kinh dịch nè, tướng số nè, rồi phong thì tất cả mọi cái ông nắm hết. Đến mức độ mà ngài bá trưởng đó là ông đến, ông coi giùm tôi cái núi này là ai ở được, phải không? Các ngài thiền sư đâu có bác cái đó đâu. Bởi vì nó biểu hiện ra cái hành động hàng ngày. Cho nên vừa mà đi ra là tổ Quy Sơn vừa đi ra là nói ông này ở núi này, tướng này phải ở núi này mới được. Thấy không? Nhìn không biết. Là chúng càng tu mình càng thấy hay lắm chứ mình đừng có tưởng. Nhiều khi mình không có thấu á, không có thấu những cái chỗ đó. Cho nên là khi mà cái người đệ tử mà ngộ rồi đó là nói là ông sau này ông Xiển Vương lớn lắm. Bởi vì ngài Pháp Nhãn biết cái người đệ tử mình á. Hơn mình. Hơn cái chỗ là sau này là ngài Đức Thiều có thể làm quốc sư hơn mình, tức là thầy của ông vua biết luôn. Có những cái động sử là biết đó là sau này ông làm thầy của một bậc đế vương chứ không phải thường, cho nên tuôn bằng ông. Lúc đó ngài Pháp Nhãn vỗ vỗ cái lưng ba cái biết ghê không? Vỗ sau lưng ba cái. Cái nào đại chúng tôi vỗ sau lưng ba bốn cái thử coi. Mà như vậy là làm gì? Là cái nhân địa của ngài Đức Thiệu phải không, là đi thăm vấn, đi hành cước. Mà khi mà đến cái chùa rồi đó là ngài xả thân. Ghê chứ đó, xả thân. Mình thấy trong Tùng Lâm mà bây giờ cái đời sống bữa nay mà chúng ta làm được Phật sự chút là không thấy chuyện đơn thuần đâu nha. Trong cái cõi thế giới Ta Bà này chúng ta làm được Phật sự một việc nhỏ thôi. Mà sở dĩ ngài Pháp Nhãn biết được nữa là tổ Đức Thiệu không phải là tu một đời. Mà chính là gì? Chính là bậc tái lai. Chúng ta học văn đoạn này. Rồi khi mà nghe ông thầy nói như thế rồi, cái sư mới dạo núi. Sư dạo núi Thiên Thai, nhìn thấy phong cảnh núi non, bất chợt quyến liếng, có ý muốn dừng trụ trọn đời. Tức là ai? Tái lai có ai biết không? Đọc ở đây mình biết rồi, khỏi cần trong lịch sử nói. Biết ai không? Hả? Ngài tái lai của ai? Tức là ngài tái lai của ngài Chí Khải Đại Sư. Ngày xưa chủ núi Thiên Thai, cái việc ngài làm nó chưa có tròn cái tịch trở lại. Cho nên ở bên Miến Điện nó có một cái chùa gọi là cái chùa Hoa Sen Ngàn Cánh á, cái chùa lớn lắm. Thì trong đó nó có một cái sử như thế này là cái ông vua ở nước ông nước Miến Điện ông phát ngâm ông làm cái ngôi chùa đó. Bởi ông nằm mộng thấy sáng dậy ông thức giấc, cái ông chọn miếng đất ông làm. Mà khi mà ông xây cất giữa chừng á thì người em ruột của ông ám sát ông, giết ông để lên ngôi vua. Mà khi nó giết ông chết rồi thì mấy chục năm sau thì có một ông tăng đi hành cước đi ngang qua. Mà ông đi ngang qua chùa đó, ông thấy nó còn lỡ dở, nó còn đổ nát, chưa cái ai mà lo liệu hết, cho nên ông đứng ra ông gom góp để ông xây. Thì lại một điều là khi mà ông đến cái vùng đó rồi thì ông nói ai cũng nghe hết. Ông nói rồi. Rồi sau này mà ông hướng dẫn Phật Pháp ấy, thì đồ chúng rất là đông. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua thấy mới nói là Sở dĩ mà ông làm được cái việc Phật sự này đó, bây giờ không có ai đó nó ở được hết, cho nó còn lỡ dở. Bây giờ cái khu đất đó là chỉ có chưa để ông lại thôi. Nên là mà khi mà ông đến rồi đó thì cái ông thiền sư nói là bởi vì kiếp trước ông là vua ở cái đất này nè, mà ông xây giữa chừng bị ông bị chết, bị em ruột ông giết. Đó, thấy không? Thì đây cái gì? À, sư dạo núi nhìn thấy phong cảnh cái quyến luyến muốn ở. Cho nên sau này mình đi đến cái ngọn núi đó mà tâm mình quyến luyến này kia biết là xưa mình ở. Hay như ông Đức cũng ở đây cũng an ổn chung cái gì hết. Cái ông lên núi bảy tầng, cái ông quyến luyến trụ nó luôn. Hồi xưa là ông trụ núi bảy tầng. Mà khi mà chúng ta có cái duyên ở núi đó rồi mình trụ mới được nha. Thì ở đây có một cái anh cư sĩ hợp á, nó cũng lên nó quyến luyến chuyện đến nó ở đồng tháng giọt, không có đủ duyên. Không đủ duyên là ở không được. Chứ không phải mình thấy người ta ở được cái mình ở được, không phải. Cái cuộc sống tu tập của chúng ta mà nếu mà chúng ta ở duyên, ở núi, ở rừng, ở này kia là phải có nhân duyên. Thì chúng thấy hồi xưa là có một thầy ở đây nè, mới đây nè, phải không? Tức là cũng là cái tâm quyết liệt, cái tâm xả bỏ hết là nhà cửa rồi thê tử cái gì cũng bỏ hết. Nhưng mà khi mà đến đây một thời gian là cái duyên nó không đủ, cái duyên nó không tròn, cho nên chúng ta phải ráng lập hạnh đó. Lập hạnh ra đời này nếu mà nó không xong thì đời sau nó tiếp tục nữa, không bỏ dở. Tức là cái sự vận hành mà để chúng ta tiểu ngộ đến con đường đại ngộ, triệt ngộ là nó phải qua cái sự vận hành của nhân quả. Ghê vậy đó, chứ không phải tự nhiên không không. Mình tu tập là nó có cái nhân, cái duyên hết đó. Nhân duyên chúng ta mới đây một hai đời, còn nhân duyên cái ngày nhiều đời, nên cái ngày làm dễ đó. Ngày như sư ông Trúc Lâm phải làm Phật sự dễ không? Nói một cái là ba quân thiên hạ đều nghe hết, đâm rắp. Ngày xưa là tôi gặp ông cụ đi xa là sợ giống như là chết luôn. Là cái gì? Biết cái gì của ngài nó tốt ra không? Hả? Tức là cái quy đức kế nó cộng lại cái nhân duyên nhiều đời hòa thượng đã từng tu tập, đã từng trưởng dưỡng đồ chúng. Cho nên bây giờ chúng nó nghe sợ. Còn nhiều khi bây giờ mình nói chúng nó không nghe, cái mình đừng có buồn. Mới có một hai đời này mà. Nhiều khi mình buồn nó tại sao mình vậy không nghe, đúng rồi. Nó lại cũng chưa phải là quyến thuộc của mình nữa. À, chẳng hạn như bây giờ là sau này tôi một hai đời nó quyến thuộc tôi đầy nhóc á, chim á, tôi đầu thai lên làm người. Thấy không? Hồi nay tôi phóng sanh chim mà sao đậm đệ tử tôi hết, nói gì nó nghe cứu đó mà. Còn bây giờ mình nói mà họ không nghe, nói thẳng luôn không có buồn. Hồi xưa có một ông thầy ông lên dạy. Dạy Trúc Lâm á. Ở bên dưới này ở chơi, ông dạy dưới nó chơi khắc gì caro. Các caro nó chơi vậy. Sư ông kêu dạy. Thầy cũng lớn. Xuống thang với tôi. Tôi nói là thầy phải ráng tu. Ráng ngồi thiền, ráng sám hối. Đừng trách đại chúng. Trách mình, đúng không? Thứ nhất là mình thiếu nhân, thiếu duyên cái đời trước. Cho nên đại chúng nhớ lại mà tại sao mà ông Tô Đông Pha mà ông giỏi không? Tại sao mà ông giỏi? Ông đến một cái chùa Hoa Nghiêm là ông nhìn lên cái kệ sách là ông biết là ngày xưa ông viết cái bộ Hoa Nghiêm nữa còn gian dở. Là bởi vì ngày tái lai của Ngũ Tổ Diễn, thấy không? Lúc mà Ngũ Tổ Diễn lại cái người sư huynh mà ngồi thiền rồi mới khởi niệm lên á, mới khởi niệm về cái khát ái về cái cuộc đời này, cho nên là cái người sư huynh mới chọc đó, tức là thiền sư Phật Ấn á, chọc cái ông mới hít hơi vào cái ông thiền tịch. Mà khi thiền tịch mà ông xuống ở chỗ này rồi thì cái người sư huynh biết rồi, đây cái lỗi của mình. Thì như vậy qua cái phần này để chúng tôi nêu lên là mà khi mà mình thấy các bạn đồng học của mình họ tu được, họ làm các việc Phật sự được là mình biết không phải một đời này đâu, nhiều đời rồi, nhiều đời nó tích tụ. Thì bây giờ mình nghe nói như thế mình nói ồ chắc mình mới cái đời này thôi, sao tu cái mình về là đời nào mình cũng nhiều đó, đúng không? Ngày như bây giờ mình nói thiệt luôn, Chánh nó nói bây giờ nó bữa nó lên nó trình tôi, nó bây giờ cái phước cái con mỏng kém quá thôi, chắc con tu được con về. Thì đời nào nó xuống nó cũng nhiều đó, là một điều. Nên mình biết là bây giờ mình vượt lên, mình vượt lên cái chỗ đó. Mình vượt lên, người ta nói là cái người tu của mình vượt lên cái số phận, vượt lên cái định mệnh, vượt đó. Đó. Mà khi chúng ta vượt lên số phận, vượt lên định mệnh rồi thì cái đời sao nó tiếp tục cái chỗ là mình đang thực hiện cái pháp này đi tiếp, đi mãi vậy thôi. Nếu còn mình tu nửa đường cái mình chán, mình tu nữa. Hoặc là mình thấy trời này nóng bức quá, khó chịu quá. Ví dụ vậy. À, cho nên chỗ ăn, chỗ ở, tất cả mọi cái là chúng ta phải ráng cố gắng vượt lên hết. Trung Ý Vương khi ấy đang làm thái tử, trấn giữ đất Hai Châu, nghe danh sư thường sai sứ đến đón sư về phủ thưa hỏi đạo lý, giữ lễ như đệ tử. Một đêm vương nằm mộng thấy bị người cắt cổ, sáng ra kinh sợ không biết là điềm gì, mới đem việc ấy hỏi lại sư. Sư bảo đây không phải là mộng thường, chữ chủ nếu bỏ đi một chấm trên đầu sẽ thành chữ vương. Đó. Tức là ông thái tử này là ông con thứ 9 của Văn Mục Nguyên Tường Nguyên Quán, tức là vua nước Ngô Việt đó. Mà khi mà ông làm thái tử rồi đó, ông nghe danh tiếng của sư, cái ông thường đến ông thưa hỏi đạo lý, là chúng thấy ông là kết cái nhân duyên ban đầu rồi. Mà cái nhân duyên trùng phùng này đã có từ cái thời quá khứ cộng lại nữa. Cho nên đại chúng coi cái câu chuyện mà cổ tích Phật giáo mà viết ra những cái câu chuyện á, trong đó có một cái câu chuyện là cái ông hòa thượng này ông trên đường đi thì ông thấy người ta giết con heo, chuẩn bị giết con heo làm thịt đó. Cái ông đứng ra ông mua, mà khi mà ông mua con heo về rồi ông nhốt trong cái chuồng thì con heo này có một cái linh tánh đặc biệt là đến cái giờ tụng kinh á là nó ngóc đầu lên nó nghe, đến cái giờ ổng tọa thiền cái nó ngồi nghiêm lại, nó không kêu gì hết, nó ngồi im trong chuồng, nó giống như ngồi thiền vậy. Lạ một điều linh tánh đó. Một hôm á ổng đi xa là ổng biết con heo nó già lớn, nó sắp chết rồi, thì ổng dặn đệ tử ổng nói là khi mà thầy đi xa mà lỡ con heo nó chết đó, xẻ thịt ra rồi phân phát, cứ mỗi gia đình ở dưới xóm ngừng ký chia ra hết, rồi chia điều ra hết. Thì quá tỉnh đi xa đúng 3 ngày con heo nó chết. Mấy đệ tử nhớ là ông thầy mà bây giờ xẻ thịt chia cho mỗi người ký, tội của mình là cái người tu hành mà bây giờ làm thịt con heo thì người ta dị nghĩ. Mấy ông này tu hành cái gì mà con heo mà vừa chết cái chia ra người ký, chắc mấy ông này cũng 5-6 ký, phải không? Nghĩ như thế rồi thôi bây giờ đem chôn. Mà khi mà chôn xong rồi thì 20 năm sau ở cái vùng đó có một cái ông quan tri phủ làm một điều là ông rất là mến cái ông hòa thượng này, gần gũi thân cận với tình thầy trò đó. Gì đó là con heo nó nhờ nghe kinh, nhờ tội thiền nó đầu thai nó làm tri phủ kia, nhờ cái phước á, con heo tu cũng được, diễn chi mình, thấy không, thú mà tu cũng được mà, chi mình bỏ ra một ngày mình sám hối mình tụng kinh. Đại chúng biết chứ, ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm là không, tôi không bỏ một thời sám hối nào hết, điều đặn. Bây giờ đại chúng thấy muốn tụng tụng cũng được. Bây giờ tôi mà tụng một cái là tôi bỏ buổi giảng, 2-3 buổi giảng. Nó cái giọng tôi bữa nay là phải dưỡng chứ không có dám tụng kinh nữa. Muốn tụng mà cũng dám tụng nữa. Đó cho nên là khi mà con heo mà nó nghe kinh rồi nó sám hối, nó tọa thiền, cho nên được cái phước lớn lên nó làm quan. Ghê không? Cho nên cái đường tu của mình đó nha, cái đường tu của mình mà khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta khởi một cái niệm gì đó là nó thành tựu chứ không phải dễ đâu. Cho nên là mình ráng cố gắng, mình có khởi niệm làm Phật thôi. Một là làm Phật, hai làm Bồ Tát, chứ không khởi niệm làm gì đó. Đừng khởi niệm làm vua, làm hoàng hậu, làm nhiều, mình đi qua con đường nó đi qua rồi. Bảo đảm đại chúng mình ở dưới này là đi qua hết cái con đường làm vua, làm quan, làm ăn mày, cũng có làm heo, làm bò, cái gì mình cũng qua hết, phải không? Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo dơi. Phật dạy á, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm giặc cướp. chưa làm vua làm giặc cướp. Mà làm giặc cướp thì bị người ta đánh, người ta chém. À, nói thẳng một điều là, mình nói thẳng một điều là trên, mình ở dưới như thế này nè, mỗi khuôn mặt không có ai chống ai. Mà mỗi khuôn mặt đó, nó đem lại một cái hình ảnh từ ở trong quá khứ xưa mà làm gì. Ghê không? Có chứ không phải không, tôi nhìn tôi biết. Mà tôi không nói, người ta nói là thiên cơ bất khả gì. Ai như nhìn ông Nhu là biết ông làm gì xưa. Biết, nhìn ta biết nó biểu hiện lên cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh quá khứ nó gắn vô. Nhìn đạo, chẳng hạn nhìn đạo nhỏ nhỏ lóc tóc nó biết. Ví dụ, nhìn ông Phổ biết, ví dụ gì. À, mình cho mình tu thời gian mình nhìn biết, chứ không phải tôi đâu. Đại chúng cũng biết. Mà khi mình biết được rồi thì họ có một cái gì đó cái mình thông cảm. Họ thông cảm thôi mình bỏ qua. Ví dụ đại khái vậy. Cho nó biểu hiện lên từng khuôn mặt, từng cái hành động, từng cái lời nói. Là gì? Là cái nó phản ảnh lại cái thời quá khứ. Chẳng hạn như người nào mà quá khứ mà thời làm tướng hay làm gì, mặt nó khác. Là hai khi một điểm. Đó, cho nên ba cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mà con heo nó có một cái túc duyên với Tam Bảo cho nên nó được làm quan rồi đó. Thì do cái ông hòa thượng là thiền sư, ông biết trước sự việc là cái đời này nó phải là phân thay. Mình dùng cái từ gọi là tứ mã phân thay, phải không? Bốn con ngựa mà kéo ra, mà bây giờ mấy đệ tử mà nó làm sạch hết rồi, lỡ rồi. Thì mà khi mà ông về là con heo nó thúi rồi, sình rồi, choi nữa. À, thì một thời gian sau cái ông quan, ông chi phủ nó, ông bị phạm một cái tội rất là lớn. Mà cái tội này chính là làm ảnh hưởng đến triều chính, cho nên ông vua ông đem một cái sắc lệnh gọi là tứ mã phân thay. Ghê. Thì khi mà cái ông quan này mà bị cái hình hành tứ mã phân thay á, vừa phân thay xong á, thì tối hôm đó ông hòa thượng, ông thiền sư nằm mộng thấy, nói là thưa thầy, sở dĩ ngày xưa mà con nhờ thầy là cái kiếp cuối của cuộc đời con nhờ thầy để làm cái việc đó mà thầy làm chưa có tròn. Con kiếp này con phải bị cái nạn này. Ghê không? Cho nên mình thấy nó nhân quả nó đi liền chứ. Mà có các vị thiền sư ông nhìn ông thấu không biết. Mà cái kiếp mà con heo mà khi mà nó chết mà phân thay nó ra thì nó nhẹ chết rồi. Phải không? Đó, cho nên là có những vị thiền sư mà các ngài, có những vị mà sắp tịch đó, các ngài biết cái nghiệp mình là sắp tịch rồi, bây giờ mình phải làm gì, các ngài mới nhảy xuống sông cho tôm cá mà nó ăn. À, biết là cái nghiệp mình đời sau khỏi trả nữa. Rồi có những vị là phát nguyện là bây giờ cái kiếp này bây giờ xong rồi, cái thân này nó bèo bọt rồi, nó ảo ảnh, là bây giờ bị một cái tai nạn gì đó, ví dụ bị tai nạn gì cho nó phanh thay, nó tung banh hết luôn, tung té hết, trả nghiệp cho đời, cho nhân gian, ví dụ thân này nó giống như là cát bụi, trở về cát bụi, cuối cùng là phải trả gọn hết. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên một cái điểm. Nhưng mà hay một cái điểm là khi mà cái ông thái tử này, ông nằm mộng á, thấy bị người ta cắt cổ. Cái điều đó quan trọng nha, mình đón mộng coi chừng trật là chết đó, đúng không? Gặp mà mình đón mộng là chết rồi, ông bị cái này là dữ lắm nha. Cái mộng là thế nào người ta cũng bị ám sát, ông giết ông. Nhưng mà ngài rất là giỏi. Thôi giờ người Trung Quốc là chắc giỏi chứ Hán rồi, thấy không? À, chữ vương nè. Chữ vương mà có chữ chấm ở trên là chữ gì? Cái gì biết không? À, chữ vương này đó. Là gì? Chữ gì? Chấm trên nè, 1, 2, 3 là thành chữ chủ, đúng không? Chủ một cái đất nước đó, chủ một cái vùng đó mà bị người ta chặt cái đầu là còn chữ gì? Vương, tức là vua. Quả tình ngày đó là mộng này rất là lành, mộng này không phải là mộng thường, mà ở trên đầu nó có một chữ chấm mà chặt cái là đức là sa động làm vua. À, ghê không? Đón mộng gì mới hay chứ. À, điềm báo này chứng tỏ không bao lâu ngài sẽ được nói ngôi vương thưa, nếu quả đúng như thế thì trọn đời không dám quên ơn của Phật. À, niên hiệu Càn Hữu, năm đầu nhà Hậu Hán 948 Tây Lịch, vương lên ngôi tôn ngài làm quốc sư, đó, tức là khi mà lên làm vua rồi đó, nhớ lại cái ơn của ngài Đức Thiều, cho nên mới tôn ngài lên làm vua, làm quốc sư. Thời ấy giáo pháp của ngài Thiên Thai Chí Giả từ sau biến loạn của hội xương, các bậc cao đức đều mai danh ẩn tích, tức là cái hội xương này là vua Quả Tông, tức là ông truyền lệnh đốt hết kinh điển, đốt hết chùa chiền. Lúc đó là ông phá phải là 1,600 ngôi chùa, họ phá hủy đốt hết mấy cái chùa lớn của Trung Quốc. Rồi ông bắt là tăng ni hoàng tục hết, đuổi ra khỏi chùa không cho tu nữa. Trên vào cái thời đó có ngài Nham Đầu Toàn Phát nè, có những vị mà thiền sư, những vị tổ sư là các ngài mới giả dạng cắt để tóc, mặc y phục người thường thì lên núi trồng tỉa để mà sống 3 ngày. Và đặc biệt nhất là những cái pháp môn là Tịnh Độ Tông rồi Mật Tông là bị chết đứng hết. Bởi vì những cái pháp môn đó là phải có pháp mới hành sự. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái tinh thần của nhà thiền nó không còn cái hình thức bên ngoài. Cho nên những vị mà các vị thiền sư có thể ẩn trốn tu tập bình thường. Còn những vị mà các tông á, các tông phái khác thì tu được. Vì các tông phái khác là phải mượn cái hình tướng, mượn cái hình thức để mà tu tập. Còn bên nhà thiền là gì? Lũi vô núi ngồi thiền. Mà có hơi thở tức là có tu được. Mà cho nên khi mà cái ông vua này khi mà ông qua đời, đứa con lên á, thì cái dòng thiền nó phát triển là rực rỡ, là mạnh hơn trước nữa. Đó, chúng ta thấy một cái điểm này. Đó. Cho nên các bậc cao đức đều mai danh ẩn tích. Rồi kinh sách phần lớn bị thất thoát, tức là bị đốt sạch hết. Những cái thánh tích bị đốt hết. Đó. Có những cái nó không có quan trọng thì tôi lược bớt. Ngày 28 tháng 6 niên hiệu khai bảo thứ 4, 971 Tây Lịch, nhà Tống, sư thị tịch tại ngọn Hoa Đỉnh. Đêm ấy có nhiều sao băng xa xuống đất, tuyết rơi đầy trời. Sư nhập Niết Bàn, có nhiều tướng lạ khó chép hết. Trong các đăng lục hành trạng thiền sư có ghi lại đầy đủ. Tức là đại chúng mà muốn coi cho nó rõ thêm là mình coi Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, thứ hai nữa là gọi là Chỉ Nghiệt Lục, mà trong cái phần Chỉ Nghiệt Lục là rõ nhất. Đại chúng học chữ Hán rồi này, bây giờ tôi hỏi có người chắc chắn là thế nào, người ta cũng ra cái hỏi là trong cái phần hành trạng mà Chỉ Nghiệt Lục á, đại chúng biết Chỉ Nghiệt Lục là gì không? Chỉ là gì? Học chữ Hán rồi đó. Chỉ là gì? Chỉ là ngón tay, nguyệt là mặt trăng, tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Mà ngón tay này là gì? Phải nương ngón tay để thấy mặt trăng, lấy trong cái tinh thần kinh nguyên giác. Tức là các lời của các thiền sư giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ đừng có lấy cái lời của các ngài là cái chỗ cứu cánh của mình. Nó là đàm giải của tổ sư, không phải của mình. Cho nên nó gọi là Chỉ Nghiệt Lục. Lục là cái ghi ra sao chép những cái lời của các ngài giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình học qua cho biết. Rồi đây nói là khi mà ngài thị tịch là có nhiều những cái tướng lạ, những cái điềm lạ. Thường thường những cái vị mà thiền sư mà khi mà tịch á, thường thường họ biểu hiện ra những cái hiện tướng lạ. Chẳng hạn mình đừng có nói đâu xa là trong cái viễn mà nói rồi viết rồi phóng sanh á, thì đòi nhà Tống mà có cái ông này nè, ông già mà ông nghèo lắm, không có đồng nào, rồi ông ra chợ mua chim về ông phóng sanh, không có con cái gì nuôi. Rồi ai cũng nói ông là giống như hâm vậy, tự nhiên không có tiền, không có bạc, rồi không có con cái gì hết, không chịu lo bả chuyện này. Mà khi mà ông bóc rồi thì bỗng nhiên rất là nhiều loài chim đủ thứ đó, nó na từng hòn đất đến, nó thả nó lắp không lạ kia một điểm. Thì đây chúng ta cũng vậy, là khi mà chúng ta lập hạnh, khi mà chúng ta lập hạnh để mà tu tập á, để mà trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình á, thì khi mà mình chết nó bắt đầu nó biểu hiện ra những cái tướng lạ, giống như là là chẳng hạn như là tối đó là sao nó trời nó rớt xuống, ví dụ những cái điềm lạ đó, rồi sóng biển nó cuộn lên. Giống như khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn thì có những cái tướng lạ nó hiện lên. À, cái mùa đó là cái hoa sa la nó không có nở nha, mùa đó chưa có nở. Và đặc biệt nhất là khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn thì tự nhiên toàn bộ cái khu rừng đó hoa nó bỗng nó nở lên hết. Giống như Hòa Thượng Hương Quang mà đến cái vùng nào mà giảng pháp là cái cây nó khô rồi nó không có ra hoa, bỗng như nứt mầm lên hết luôn, nở hoa lên. Đó là có những bậc thánh tăng thì đến. Rồi ngài lên cái núi núi Kê Túc Sơn cũng vậy. À, khi mà ngài lên Kê Túc Sơn là có những cái điềm lạ là nghe tiếng trống, tiếng chuông hoặc là tiếng khánh hoặc là tiếng mỏ trong cái hang nó phát ra. Đó, tức là những cái bậc mà cao tăng đi đến đâu thì có những cái hiện tướng lạ thì ngài cũng vậy. Đó. Giờ chúng ta học tiếp vào cái phần bài thứ 6. Thiền sư Chí Khải dạy chúng: bạn đồng học của ta là thiền sư Chiếu, tức là thiền sư Nam Nhạc Tăng Chiếu á, thuộc đời thứ tư của Tông Thiên Thai, nói pháp thiền sư Nam Nhạc Huệ Tư. Đồng học tức là ngài là sư huynh á, sư huynh của ngài Chí Khải. Ở trong hội của ngài Nam Nhạc, nếu luận về tu hành khổ hạnh và công phu thiền định, thầy là người đứng đầu trong chúng. Đến mức độ mà ngài tụng về cái kinh gọi là Sám Pháp Hoa mà được Phổ Hiền hiện lên nha, hiện lên rờ cái đỉnh ghê vậy đó. Rồi được gì, được Bồ Tát Quán Tham hiện thân lên 3 lần rẫy cái nước từ Tịnh Bình ra, tu đến mức độ vậy. Tức là có những cái hiện tướng lạ đó. Mà nói về luận về khổ hạnh thì không ai bàn, mà nói về công phu thiền định là ngài thường thường là ngồi thẳng giống như khúc cây vậy. Trong sử mà trong Chỉ Nghiệt Lục Quyết, ngài ngồi thẳng đứng như khúc cây, không nhúc nhích, có thể ngồi từ ngày này qua ngày khác luôn. Chắc mình ngồi lại ha. Người xưa ta tu ghê lắm nha, không biết sao cái người xưa ta tu bây giờ mình cũng bằng. Nó thẳng một điều vậy. Ngày xưa hình như họ lấy cái sự tu làm cái sự nghiệp, họ làm cách gì đó để mà họ nhận trưng ra được, họ chứng nghiệm vào con đường đạo là chỉ có mục đích duy nhất cuối cùng thôi, ngoài ra họ không có màng gì nữa. Mình bây giờ cái cảnh nó đời nó gia duyên nó nhiều mặt quá, đúng không? Giờ không biết Thanh Long nhiêu không biết gì đó, họ nó cũng ha, ví dụ vậy. Bây giờ sắt thì sao ta, xi măng thì sao không biết, ví dụ vậy đó. Đại khái vậy, nhiều khi nó cũng còn người xưa người ta đi một đường luôn, có một đường thẳng một đường chư Phật ta đi, non sông nước biết ngại gì, ví dụ đó. Sáu căn liên mật cách ly sáu trần đó. Về khổ hạnh công phu thiền định thì mình bằng rồi đó. Rồi thầy á, thầy là người đứng đầu trong chúng, tức là không ai qua hết. Nói về khổ hạnh, nói về công phu tu tập, nói về cái sở học, không ai bằng. Mà tuy nhiên á, ngài có một cái lỗi vậy đại chúng biết không? Này tôi đọc này, mà chúng thấy là mình không bằng vậy mà mình hay bị dính nè. Tuy nhiên thầy hay tự ý lấy muối của chúng tăng đem về làm nước uống. Bị cái lỗi nhiều đó thôi chứ không có nhiều. Có cái lỗi đó. Tu vậy mà có cái lỗi đó ha. Cái gì nữa? Vì chỗ lấy không có nhiều nên thầy ngỡ là việc nhỏ. Về sau trong khi đang hành pháp đại thừa, thầy chợt thấy tướng muối xuất hiện. Tính lại trong 3 năm, số muối thầy đã dùng lên đến mấy mươi hộp. Sau đó thầy phải bán cả y áo và vật dụng mới đủ tiền mua muối đền cho chúng tăng. Ủa sao mà muối chút xíu đâu có gì đâu. Cái này chúng ta học từ từ. Thường thường đại chúng thấy là trong cái của thường trụ gọi là chiêu đề tăng hay là thường trụ tăng. Mà ở đây này tôi nói thiệt một cái điều, cái vị mà viện chủ ở chùa này hoặc là trụ trì chùa này hoặc là phó chủ trì, hoặc là chi sự, hoặc là trong các tiểu ban, chi quyên, chi điền, rồi chi khố, tất cả các việc. Mà làm cái gì, chẳng hạn như bây giờ mình xuống mình thấy muối, mình thấy có gì đâu mình múc, đó là phạm vào cái giới gọi là giới trộm cướp của tăng chúng, gọi là chiêu đề tăng đó. Mà khi mà mình làm cái việc đó, mình thấy ô chị này nhỏ, không có gì đâu. À, chừng nào mà ở đây á, chẳng hạn như ở đây á, là cái người chủ ở đây họ kiết giới là từ đây trở lên nhân đồ của tăng chúng tự do, ai muốn lấy ai muốn xài. Mà ông nói vậy mà ông không có nói, ông yết ma cho các thầy tỳ kheo, ví dụ chứ ông đọa địa ngục thì dễ đâu khó lắm. Nên như ngày xưa nha, ngày xưa là mít ở thường chiếu á, là trồng nhiều lắm. Rồi xưa ông chống gậy xuống nè, nói thầy tính cần. Bây giờ nè, kêu ông chủ trì đến, ông chủ trì là sư phụ chiếu á, nói như thế này: bây giờ mít nè, mít nhiều quá, thì tăng chúng có quyền hái, chính có quyền hái ăn cho đến hư, chủ trì thấy sao? Thì thầy chủ trì nói: thầy dạy sao con làm như thế, tức là yết ma được thành tựu thì chúng hái không có lỗi, mà cái vị viện chủ, cái vị chủ trì cũng có lỗi, vì yết ma thành tựu hết. Còn này chưa có yết ma, cho nên muối mình xuống mà phải xin. Một là xin chi khố, hai xin chi sự, ba là xin cái người mà có chức sự ở đây, người trên mình phải xin nha, để chúng nhớ, không xin là lỗi hết. Ở trong thiền thoại kể lại, trong một cái ngôi thiền viện này có một cái ông cư sĩ, ông làm tạp dịch, mình nói dùng cái từ giống như ông dai á, ông dai dạng như đi mua đồ, ông chánh ngữ rồi đó, cần gì sai cái chạy gọi là tạp dịch trong chùa. Một hôm cái ông ngồi dưới bếp nấu cơm, cái ông nhập định 4 ngày 4 đêm, thì cái ông thượng tổ nói là nếu mà không phải là cái người tái lai là không phải ngồi cái chuyện này được. Rồi hỏi mà khi mà xả thiền xong, hỏi này ông cư sĩ, trong lúc đó ông ngồi thiền có trạng thái gì? Thì khi mà nói ra những cái trạng thái là cái ông trụ trì nói là ô cái trạng thái này tôi chưa có qua. Thì cái ông mà cư sĩ mới khóc. Ông nói mới cái kiếp này thôi, tôi là thầy của ông, là quyện chủ chùa này, thầy của ông. Lúc mà tôi ngồi đến cái đêm thứ ba tôi thấy đúng là rõ tôi là thầy của ông. Hỏi ồ thầy tại sao mà thầy rớt ở trong cái hoàn cảnh này? Nó ông nhớ lại ông cái ngày đó, tháng đó có một cái ông khách là bạn thân của tôi đến. Tôi xuống tôi lấy một bó cải thôi, tôi nấu tôi bỏ mì gói ăn mà bị á, ghê không? Nấu mà lấy bó cải thôi. Bây giờ mình đã thấy chúng mình không? Nên cái kho đó không phải ai muốn vô lấy muốn cho, không phải dễ đâu. Mình lấy tự nhiên mình thấy ví dụ người khách vô mình, ô mình là cái người khố hay cái gì đâu, mình vô mình lấy bịch kẹo mình cho khách, đãi khách đâu có gì đâu, chết, dính hết. Mà ghê lắm, cái ăn cái của ba cái thường trụ chiêu đề tăng này dữ lắm. Mà cho nên tôi biết cái ấy là ngài tổ đức thiền sư nói giống như trọng mắt đó. Mình giữ của thường trụ cho đại chúng là giống như giữ trọng mắt. Mình sơ hở một cái là bị két hay bị gì vô đã mù mắt mình. Thì đây vậy, ngài tu nè, công phu khổ hạnh thiền định mai bằng. Không ai bằng. Mà dính có gì, có một chút muối thôi. Ngày nào cũng xuống lấy một muỗng muối về, ngày bệnh mà. Thấy không? Đó cho nên bây giờ mình biết rồi mà thấy ghê không? Cho nên tôi đây đó, thường có khách đến. Cho nên là người ta cúng dường cho tôi là 10 bịch trà, phải tôi vừa chứ đó, 5 bịch thôi, còn 5 bịch tôi phải giữ chi? Để khách đến tôi đãi tôi cho khỏi mất công xuống sinh cực quá. Phải không? Rồi bánh là tại sao tôi để 5-6 bịch riêng là gì? Đó là của tôi. Tôi chưa nhập chúng, nó cúng tôi mà. Để đó tôi đãi khách. Nhập chúng cực lắm, mày xuống phải xin từng bịch cực quá. Mà tôi tưởng là tôi là coi cái hạn bây giờ tôi là thầy bố tú đi. Ý lại là mình là người lớn mà xuống cái kho cái lấy đãi chết. Ông dính rồi. Dính hết, mình phải xuống xin đàng hoàng. Thôi mình yết ma 2-3 người tỳ kheo. Việc này của tôi gì? Nhớ trong thiền thoại kể là câu chuyện ông Bá Đạt không? Bá Đạt làm giữ cái kho của nhà chù. Ông giữ nè áo nè, rồi vải vóc nè, rồi kem đánh răng, xà bông mấy cái luôn. Đây mình nêu lên cho để mình hiểu. Rồi khi mà ông giữ của chúng tăng vậy, nó còn dư cái hở một lần mà phát chúng còn dư cái ông đem ra chợ ông bán mua rượu uống. là chúng nó chết đó, ông uống rượu gì chết đó. Ông Thành Châu á, ông nói thành 10 con cũng được, 20 con cũng được, bây giờ uống cho đã. Thời gian cái ông bệnh, uống rượu nhiều quá mà bệnh gan. Bệnh gan cái chết. Chết cái năm sau cái tự nhiên có một con trâu đi ngang qua, đi cái chân khệnh khệnh nè. Cái mấy ông thầy, ông chú tiểu đi ngang ông nhìn ông nói, sao mày chúng bá đạt quá hả? Phải bá đạt không? Cái nó dừng lại liền. Dừng lại cái đại chúng nó, nếu mà phải là bá đạt đi vào đây, cái đi vô từng bước từng bước từng bước. Móng vuốt đầy đủ hết. Thì thỉnh vị thầy xuống này mới công nhận là ông bá đạt đầu thai lại thành châu. À, đó là năm đời nhà Đường thứ hai, tức là lúc mà ông Đường Thế Dân mà ông lấy nhà Tỳ á, thì những cái vùng mà lân cận á là nó không có chịu phục, cho nên là nó nổi loạn lên, ông đem quân đi đánh. Mà khi mà đem quân đi đánh rồi thì lương thực của lính á là phải mua những cái con trâu để làm thịt, cho nên đến chùa đó bắt buộc là nhà chùa phải giao con trâu này ra. À, cái ông quan tri phủ đó ông đến, ông bắt buộc là phải giao con trâu để làm thịt, chứ bây giờ thiếu lương thực rồi. Thì khi mà con trâu đi ra thì đại chúng mới kể lại câu chuyện. Thì nếu mà ông quan mà không có tin á thì để tụi tôi nói thử đi nha, nếu mà nó nghe được như thế ông chịu thả không? Ông quan nói được, nếu mà nó làm đúng như lời mấy ông là tôi thả ra. Thì các ông chỉ sự nói bá đạt, mà nếu mà ông mà bá đạt thì ông quỳ xuống lạy đi, quỳ xuống lạy ghê không, khóc chảy nước mắt là khóc. Đó. Lấy cổ thiền trụ bán á, thành trâu chứ không phải dễ đâu. Thì qua cái câu chuyện này để tôi nêu lên cho đại chúng là rất là nhiều cái sự kiện mình không kể. Đại chúng nhớ câu chuyện là trong Sa Di Học Sứ, ông có một vị thiền sư. Tối ông ngồi ở phòng á, phòng thì ông gặp một cái ông tăng bị xích lại, xích còng lại hết, còng chân. Mà mùi cháy khét luôn. Bây giờ bên Trung Quốc vẫn còn cái chùa đó mà bị cháy ngay cái ngưỡng cửa. Hỏi ông là ai vậy? Nói ngày xưa tôi con là trụ trì ở cái núi nè. Một hôm có thí chủ đến cúng dường con số tiền cho chúng tăng ăn. Rồi cái số tiền nó còn dư cái con đem con xây cất tăng đường. Có cái lỗi như đó thôi mà con phải đổ dưới địa ngục chịu khổ. Thì nhờ thầy giúp giùm con cúng dường cái số tiền bằng cái số tiền này lại cho tăng chúng để con thoát cái nghiệp này. Rồi tại sao mà cái tiền của người ta cúng dường cho tăng chúng ăn rồi thì đem cất tăng đường chúng ở, có đâu lỗi? Lỗi chỗ nào? Ai biết? Cho nên nói thẳng một điều luôn là tôi rất là sợ. Mình nói là khi mà chúng ta làm chủ sự một cái chỗ nào đó, một cái ngôi già lam đó mà chúng ta không kỹ là chúng ta chết. Không phải dễ ăn đâu. Thành ra nói thẳng một điều luôn là cái ngôi mà cái tăng đường mà ở dưới mà tôi cất cho đại chúng là tiền mà người ta bồi dưỡng. Hạn như tôi đến tôi giảng ở bên Mỹ đi, bên Canada đi, ở châu Âu, người ta nói bây giờ là con cúng dường này cho thầy xây dựng, còn số tiền này con cúng dường cho bồi dưỡng cho thầy muốn làm gì làm. Thì mình đem số tiền đó mình làm cho xây tăng đường cho chúng ở, mình có lỗi không? Bao giờ có lỗi. Mà bây giờ lỡ người ta cúng dường cho mình một cục, ví dụ như cúng dường 1 tỷ, mà bây giờ thầy con cúng dường 1 tỷ bữa nay làm chay tăng ăn gì hết, thấy không? Ăn chắc chắn hết rồi, chay tăng giỏi lắm mà, 2 triệu bây giờ quốc 1 tỷ là dư nhiều rồi. Thì bây giờ muốn khởi độ địa ngục á thì mình kêu cái người ở chung với mình, tức là cái người chức sự, ông phó, ông chi sự cái gì đó, ông quản chúng, ông phủ bổn, 4 ông. Bây giờ nè, người ta cúng dường 1 tỷ cho tăng chúng ăn mà bây giờ còn dư nhiều quá, bây giờ tôi làm tăng đường được không, mấy ông có ý kiến không? Thì 4 vị ở chung với mình, 4 vị tỳ kheo nói đồng ý, chúng tăng đồng ý, thầy cứ làm tăng đường cho chúng ở thì không có lỗi, gọi là yết ma thành tụ. Trong bộ luật những cái ghi rất là kỹ, phải không? Mà khi mà yết ma thành tụ là mình làm việc đó không có lỗi. Cho nên bây giờ từ đây về sau mà mình sợ như thế rồi, đại khái chúng thấy không? Cho nên là có những cái điều này tôi nói thêm một điều. Chẳng hạn như là ở đây mới nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn bây giờ tôi bệnh đường ruột, tiền ta tôi đi giảng, ta bồi dưỡng cho tôi, nói thầy bệnh quá, bây giờ con mua cho thầy Thầy nhớ thầy mua, cô mua cho thầy 4 thùng dâu đó tôi mua, tôi về mà tôi ăn có hết, mà tôi để riêng thì cũng kỳ quá, nên tôi nhập vào chúng, phải không? Tôi nhập vào chúng thì lấy ra chúng ăn tôi cũng ăn nữa. Mà sáng nay á, thường thường người ta nói là bây giờ sáng thầy phải một hũ thầy chỉ đường ruột, là bây giờ sáng tôi xuống tôi ngồi không đem ra tôi, để tôi nói cho nghe, không đem ra tôi cái tôi mở cái tủ lạnh tôi lấy một hũ tôi chợm á, mà bữa giờ tôi chợm 3 hũ rồi đó. Có nào mua trả nó rõ ràng, sáng mà ra là nó mua cho mình, bây giờ họ không có để cho mình, học lực mới sợ cho đó, là mình tự động mình mở tủ ra mình lấy hũ có gì đâu, này cái của mình mà, của mình, nhưng mà bây giờ nhập vào trong chiêu đề tăng rồi, hết của mình, hết nhập rồi, nhập chúng rồi. Hay như bây giờ Hưng cứ làm về chi viên đi, về trồng rau củ quả, mà khi mà nhập vô chiêu đề tăng rồi mình tưởng rằng của còn của mình, lấy bó trong này mình đưa cho người khác rồi mình dính, dính liền, anh nhập vô chiêu đề tăng là anh có đụng không có đụng nữa. Thành ra khi mà tôi đưa nó xuống là không phải của tôi nữa, mất mất rồi đó, phải không? À, cho nên sáng không đỡ tôi hủ tôi chợm á, phải không? Mà chính cái đó là của tôi mua, tiền ta bồi dưỡng tôi mua, mà bây giờ nhập vô chúng rồi lấy ra rồi anh dính. Nên mình nói thiệt luôn, mấy thằng nhỏ bây giờ mình nghiên cứu mình kỹ mình thấy nè, ở trong lực Maha Tăng Kiền nói là khi ông nhận chúng mà ông không dìu dắt họ đến nơi ông trốn, ông cái tội ông ấy nhẹ nặng hơn là ông làm nghề giết heo giết bò, bởi vì nó đổ địa ngục, chắc chắn nó đổ. Mà khi nó đổ địa ngục rồi mình mệt cái chỗ là mình phải, bởi vì có cái nhân duyên quyến thuộc nó ở với mình bắt buộc cái nào mình cũng phải bị liên lụy, hoặc là mình phải hiện thân mình cứu nó, khi nó cực lắm nó phải trải qua một cái chặng đường nữa. Đúng lý ra là 10 kiếp mình thành Phật, mà bây giờ ở trong này 10 đứa lên 300 kiếp mới thành Phật, ăn nó uống kiểu gì mà mì mà lên nó ăn nó lấy gì vậy? Chết mình luôn. Mình tưởng thường, mình nói là rất là thường, nó bị thường, nó không có gì hết. Mà khi mà học lực vô rồi mình mới sợ. Ngày bây giờ 10 đứa đó mà nó ăn về chết rồi, tôi là 400 kiếp nó chưa thành, ông Tú phải 700 kiếp ví dụ vậy. Rất là rõ, đúng không? Mì nó xuống nó lấy tự động, ví dụ nó lấy nó cứ phải xin hết. Hồi xưa tụi nó không biết, mà bây giờ cái giờ học qua cái giờ học này nó không chịu học, nó đâu biết đâu, mà vậy nó chứng dưng nó đâu thấy nhân quả đâu chỗ đây đâu, mà không hiểu cái nhân làm như thế là cái quả là gì. Nó ngồi thiền không được, nó tụng kinh không được, nó sám hối không được, đại chúng phải hiểu điểm đó chứ. Mình nói ô nó cũng thấy nó làm gì đâu có nhân quả đâu, làm có, mà khi nó làm như thế rồi nó tụng kinh được. Mấy đứa nhỏ nó tụng kinh bao giờ được, tôi thấy nó tụng nửa chừng nó chạy ra, mà ai đưa, ai xúi dục nó, ai xúi dục? Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Thấy không? Mà con ma tâm của nó đó, khi mà nó làm cái việc này nó là nhập vô, nhập trong tâm nó, nó làm cho nó tu không được, ngồi thiền không được, nó làm cho nó bức rứt, nó khó chịu, nó chạo cử đủ hết. Đại chúng mình nghiệm lại thấy mình sợ lắm, không có đủ cái nhân tố đó. Mà đại chúng thấy không? Đại chúng để ý nè, tôi hay để ý trong đạo tràng lắm, trong Tùng Lâm lắm. Tại sao khi tụi nó vừa xuất gia một cái là về nó rất là thích tụng kinh, mặc áo hậu áo tràng đều đặn 7 ngày. Biết tại sao? Là vì khi mà nó bị kiết giới á, là nó thành tựu công đức viên mãn 10 giới của trong cái hàng chúng tăng, trong cái hàng sa di đó, thì lúc đó được phước, thì về trong phước 7 ngày nó không dám làm gì bậy, nó nghe mà nó nghe giới nó sợ lắm, nó không dám làm gì bậy bạ hết. Thì được phước nó hăng hái nó tụng đến ngày thứ 11, thứ 12 làm bậy gì đó đó. Nó đi vệ sinh thôi, nó đi vệ sinh cái chỗ đó thôi. Già lam nó ô uế chết là thành trùng liền. Trong lực ghi á, tiểu trong nhà tắm, trong nhà xí đã bị rồi, không chi là trong già lam đất thanh tịnh. Thì khi mà nó bị đó rồi cái nó tu không được, nó tụng kinh được, sám hối không được, nó làm gì cũng được hết. Rồi chơi rồi vui vui qua ngày tháng vậy, đùng của cái rồi nó hoàn tục. Nó hoàn tục là cái quả khổ nó đến liên tục luôn. Đó, cho nên đại chúng thấy rất là kỹ ra đó. Cho nên khi mà tướng muối nó hiện lên rồi đó, thì thầy sao tính trong 3 năm qua là lên đến mấy mươi học, một ngày một muỗng thôi mà 3 năm thì cộng lại thì bữa giờ cái ai lấy gì mà muối hay đường gì không hả? Có lấy không? Lấy thì bán y hậu rồi đi. À, đây nè, bán nè. À, phải bán là cả y áo và vật dụng mới đủ tiền mua muối. Thì bây giờ mình bán kinh sách, bán gì đó, hoặc là về nhà xin tiền gia đình. Nhưng ngày xưa tại sao các ngài không xin tiền gia đình? Ai biết chỗ này không? cái người bên Trung Quốc á, mình thấy cái người bên Trung Quốc họ có một cái chí khí, người bên Trung Quốc á, mà khi họ họ người họ là người xuất gia hoặc là tại gia, họ có một cái gọi là cái đức tính của trượng phu, hay nói khác đức tính của quân tử, họ làm họ chịu chứ họ không muốn liên lụy, không muốn gì hết đó. Hay cái điều đó à, cho nên là khi mà họ hiểu được như thế rồi thì bán y áo vật dụng. Việc này xảy ra chưa lâu, chính mắt ta chứng kiến, nay kể ra để răn nhắc mọi người, chớ để phải về sau hối hận. Tức là Ngài Chí Khải, Ngài nói là chính mắt Ngài thấy điều đó, việc đó à, Ngài nêu ra đó. À, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng, sẵn cái dịp đây tôi chia sẻ về cái phần lực chút xíu, phải không? À, trong lực có kể lại có những cái việc như thế này, chẳng hạn như là cái người mà họ đến Dạ Lam, ở trong đó gọi là nô bộc á, nô bộc bây giờ mình gọi là tạp dịch đi, tạp dịch cho dễ hiểu. À, gần nhất ở đây nói là những cái người cư sĩ công quả, chẳng hạn như ông Chánh Ngữ, ông Giai, ông đến đây ông công quả, gọi là những người cư sĩ họ phát cái nguyện, họ làm cái tạp dịch cho cái thiền viện này, họ sai sử. Nhưng mà có một cái người họ là người cư sĩ, hay mình nói đại khái ví dụ cho dễ hiểu đi, ông Lâm hay Thiện Nhật, ông mới nhờ ông Chánh Ngữ làm cái việc đó, hay như bây giờ đi mua đồ hay đi này đi kia ví dụ. Thì nếu mà không có trình, không có thông qua cái người chủ sự hoặc cái người mà có cái trách nhiệm ở đây á, là phạm vào cái chỗ là sử dụng, trong đó gọi là sử dụng nô bộc, người tạp dịch, tức là phạm vào cái giới trộm cái gì đó, nhờ ổng thôi. Nên mình nhờ ổng là phải trình mua gì. Bây giờ ổng là cái người ở đây rồi, chứ không phải người ổng vào đây là cái người ở thiền viện chánh thiện, thấy không? Đó, cho nên mà cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái việc đó. Hẹn bây giờ nhờ ổng, cái ông nào đó đến nhờ ổng xuống dưới này và trồng cây, ông bảy gì bên này nhờ ổng trồng cây trong này kia, mà thấy đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà không thông qua cái người chủ sự đó, cho nên là trong cái bộ mà Thanh Vi của Thường Chiếu á, là khi mà người nào mà muốn xin là rau củ quả không, là phải xin qua ba người trụ trì, phó trụ trì, chi sự, không được tự tiện mà lấy cắt hái. Còn bây giờ mình chưa có chi sự thì mình đến mình xin cái người phụ trách trồng về cái cây đó, mình nói bây giờ huynh ơi, bây giờ tôi thèm ăn ổi quá, cho tôi một trái. Khi mình nói cho tôi một trái, cái mình đến mình cắt, đó là cũng gì à, chúng biết không, mình xin rõ ràng mình đến mình cắt cũng được luôn, mà phải cái người đã đến cắt. Vì khi mình đánh cắt là mình có cái tâm chọn lựa, mình lựa trái nào mà ngon mình cắt, trái nào mà chín chín đỏ đỏ mình cắt. Đó, ngày xưa ở Trúc Lâm có một ông thầy này, tôi giấu tên, ông vào trong kho nha, một khi ông vào trong kho, mở cái kho vào, ông vào ông kêu chị Khố cho tôi bịch mì nha. Cái ông nói, ông làm luôn. Thì ông nói à, cứ lấy đi, lấy ba bốn gói lấy. Ông vừa ông lấy ba gói đi ra, tức là tự ông xin, không có chi Khố, mà ông xin nè, chi Khố cho tôi hũ đường nha. Thì ông Khố nói à, đường nhiều lắm, lấy năm số hũ. Thì ông vừa lấy năm số hũ đi ra, tức là tự ông nói, tự ông xin luôn, tự ông làm luôn. Mình thấy đâu có gì đâu ha. Thời gian cái ông ở không được, cái ông rời chúng. Thì khi mà ông rời chúng rồi, ông đi đến cái chỗ nào cũng bị cái khổ của nó quay quanh hết. À, tu tập thì khó khăn, rồi đủ chuyện nó đến hết. Nói thiệt một điều luôn, tôi có một cái phước. Cái phước là tôi từ khi tôi vào Thường Chiếu đó, chưa bao giờ tôi xâm phạm có thường trụ một cái gì hết. Mà tôi có một cái điều là tôi mù có. Cái phước duyên của tôi mà khi mà tôi đã vào trong Tùng Lâm mà mới cái 3 tháng thôi tôi làm nhà khách rồi đó. Thì tiền ta cúng dường bồi dưỡng tôi á, là tôi mua đồ vô chúng, vô kho hết, lúc nào cũng đầy. Rồi lên Trúc Lâm là tôi làm mà cái việc mà trước sự rồi, người ta cúng dường thiên cho tôi đều mua, tôi sẽ nhập trong chúng hết. Đó, chúng cần gì đầy đủ hết, cần sách, cần vở, cần gì tôi mua, chưa bao giờ đụng trong thường trụ. Mà chính cái điểm đó bây giờ tôi ra làm thật sự mới biết là tự nhiên mình kẹt cái gì, khó khăn gì người ta giúp. Đại chúng thấy mà cái thời buổi này mà xây lên một cái ngôi chính điện không phải dễ. Mà so với mình xây được là tôi biết là cái nhân ngày xưa tôi gieo tốt cho thường trụ, thì bây giờ cái quả nó hình thành lên, tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vượt qua được thôi. Chẳng hạn như bây giờ cách đây mà 3 năm mà tôi xây dựng thì mình ngán. Đó, hồi sáng hôm qua hỏi Hải đi với tôi, nhiều người biết rồi. Trời ơi, thầy vừa xây cất là con về hưu rồi, bà đó giám đốc ngân hàng. chờ thầy cất con về hưu rồi, đi đến đâu cũng về hưu hết, phải không? Nhưng mà khi mà có cái khó như thế rồi thì mới biết rằng là cái phước lực ngày xưa mình tạo cho chúng bây giờ nó mất, tự nhiên có người khác nó giúp đỡ, phải không? Trên ở trong chúng mình làm hết mình đi, mình thanh bạch cái giày cái kia mình thanh bạch hết, thì tự nhiên cái đời sống mình mai này không sợ. Đó. Có cái gì mình lên mình xin đừng ngại hết, xin tất cả cái. À, bây giờ từ đây em lên là đại chúng thấy mình ở dưới nội viện, tôi sợ đó là ở nội viện mà cận về tôi xuống tôi người ta cúng dường cho tôi chia ra ở dưới này nữa dưới kia nữa, mà tôi biết là tăng chúng ỷ lại là mình ỷ lại lắm, nó ba này chút xíu có gì đâu. Đó, trên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi bắt đầu ngài kể ngài nè: ta tuy thiếu đức hạnh nhưng những kẻ gần người xa vẫn thường tìm đến, họ ngại núi non hiểm trở không thể đi bộ lên núi, bởi già bệnh nên mỗi khi đi đón hoặc tiễn khách ta phần nhiều nhờ đến mấy con lừa chuyên chở. Tức là ngài nói bây giờ ngài ở trên núi mà đức thì mỏng, ngài khiêm tốn á, nhưng mà tất cả những người gần xa đều nghe tiếng ngài đều lên hết, tức là ngài Chí Khải Đại Sư lên để mà thăm viếng. Như mấy ông quan, mấy ông vua, mà khi mà ngài thăm viếng là ngài phải dùng cái phương tiện đưa lên núi, nên ngài nhờ về mấy con lừa. Nếu đó là khách riêng của ta, ta đều tính tiền công để bù lại. Bây giờ cái phần này chút xíu. Giờ khách riêng của ngài, ngài bây giờ mình nói thiệt một điều luôn, chẳng hạn như bây giờ gia đình với Phật tử mấy ông thầy này lên, gia đình bên má, mình nói à, tôi hồi xưa tôi cũng chưa có hiểu điểm này, ví dụ vậy. Ờ, lấy xe Biot hãy giúp giùm chở ra, quên tính tiền. Thấy không? Nhưng mà ở đây có một số người tôi ngồi tôi tâm sự, ông nghe về cái ông đem ít tiền cúng, hồi xưa giờ con đi không cúng ít tiền xăng, ví dụ vậy, cái mình đưa vô cho thủ bổn đưa hồi nè, ông giữ đó cái tiền này mua đường muối cho chúng. Thấy không? Cho nên là tôi học lực tôi biết, thành ra người ta cúng dường chiếc xe này tôi sung vô công quỹ, thiệt một điều luôn, tôi sung, tôi đi thường mà, tôi chở rất là thường nhiều mà, sung mất công một khi đi nói tới nói lui, tôi đi nha, đi mất công trình, thành ra là trong cái xe mà bảy chỗ mà để tôi đi giảng dạy nữa kia, tôi chưa sung vào cho chiêu đề tăng, phải không? Đi cho nó yên đơn giản, nhưng một lần đi là phải nói, tôi đi nha, nay kia mệt mỏi miệng quá, thôi không sung vào chiêu đề tăng. Thành ra cái xe đó là cái xe gì anh ở chỗ này nói nè, mà khi mà khách riêng á là đều tính tiền công để bù lại, cốt khiến cho cả chủ và khách đều không có lỗi lầm, tức là cái ông khách cũng lỗi mà ông chủ cũng có lỗi luôn đó. Cho nên cái gì mà xung vào con quỷ là của chiêu đề tăng hết, thường chủ tăng, không có riêng của mình. Cho nên đến hạn như bây giờ ông Nhu nè, ông lái chiếc xe máy cày đi, đó là cái chiếc máy cày này là của thường chủ tăng. Mà hôm nào đó ông lái cái tự nhiên có một người nhờ thầy giúp một con chở một con hai ba bó củi, ví dụ đi, mà mình không thông qua yết ma tăng là mình phạm vào cái giới đó, đó là cái ông mà nhờ cũng lỗi mà mình cũng lỗi luôn, khó lắm, rất là khó. Bởi vì cái máy cày này nó biết bao nhiêu người không, 5-6 người ta cúng dường tiền, ta bỏ ra cúng dường cho Tam Bảo. Cho nên còn mà ta cúng dường, mình hỏi kỹ, mình nói bây giờ cái cúng dường này là cho ai, cho Tam Bảo cho ai, nói là bây giờ cũng cúng cái này cho thầy để thầy sử dụng, thì cúng thầy chiếc xem đa này, chẳng hạn như ông Chánh Ngưỡng lên đây đi, phải không? Thì cái chiếc xem đa đó là cái cô Trân Hòa nói là tôi để cho ông đi nha, ông đừng có đem vô trong chúng nha, ông mà nhập chúng rồi là ông đi là lạng sạng là chết ông á, ví dụ như đó. Ông có cái lỗi, cho nên là chiếc xem đa đó là của ông Chánh Ngưỡng, chiếc xem đa đó là của ông Nghiên Phổ, muốn chạy đâu chạy kệ ông, mà ông mà cúng dường vô là cho chánh thiện là khác đó nha, ví dụ vậy. Thấy không, xe ống chùm mền hay gì kệ ống, nhưng mà ông vô cho thiền viện là khác, không có được chùm mền, ông có được chùm mền để vậy, ví dụ vậy đó, là phải đem xuống nội viện cho quý thầy chạy rồi nên ông cúng đợi đó, ông đi đâu ai muốn mượn sao không được. Thấy không, học được rất là hay. Ngài nói nè ha, hồi xưa tôi học qua này rồi, bây giờ ngài kể là cũng rất là hay. Ta là trụ trì, lừa cũng do thí chủ cúng cho ta, nhưng đã góp vào vật chung của chúng thì xem như không còn của ta nữa. Đúng luôn, Ngài nói ngài trụ trì đến là cúng ai? Cúng trụ trì. Bây giờ ông đem cho chúng rồi.
Rồi xong.
Ngài bây giờ người ta cúng tôi 5-6 lít mật ong, tôi đem xuống chúng chừng 3 lít thôi, để 2 lít tôi trị bệnh. Đó là của tôi. Không mà nhập chúng là xong rồi nha. Cho nên đại chúng thấy là chẳng hạn như mình đến đây mà gia đình mình đem đồ đạc này cúng dường mình, tôi tưởng rằng của mình không phải, không còn gia đình nữa, không còn có ai nữa hết, của chung hết, chung cho đại chúng. Còn bây giờ mình muốn giữ riêng cho mình là phải giữ riêng, à mình giữ riêng 5-6 bịch gì ví dụ đó, để mình trị bệnh mình, để mình làm gì cho mình. Còn mình đã cúng dường là mình là, dù cho mình là trụ trì, phó trụ trì cái gì đi nữa cũng là của chúng ta, không còn có ai nữa hết. Đó, ngài nói là không còn có ai nữa hết. Ta chẳng nên tự ý sử dụng chúng, còn nếu chẳng phải của ta thì nói làm gì. Nay ta chỉ nêu ra một việc nhỏ, mọi việc khác cũng phải như thế. Chích Quốc Thanh Bách Lục. À, tức là qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm, à, để chúng ta lưu ý là mình học rồi mình tu á, tự nhiên nó có một, những cái nền tảng căn bản, rồi mình làm cái gì nó cũng chập. Mà ở đây á, tôi nêu lên sao vậy, mà tôi nêu lên cho đại chúng thấy vậy là để chúng ta trưởng dưỡng về đạo tâm của mình. Ngày xưa mà có một số cái thầy ở bên Mỹ họ về Trúc Lâm, họ nói ủa ở đây tại sao mà rất là lạ, giống như có hai hội chúng. Tôi nói ông nghĩ sao mà ông nói hai hội chúng, tôi không biết sao mà mấy người mà mới cũng thấy là trang nghiêm lắm, họ xuống làm gì họ cũng xin này xin kia. Tôi nói là mấy người này là tôi hướng dẫn học bốn bộ luật của tôi á, mà khi mà mấy đứa bây giờ ra Phật sự nó y chóc làm, nó làm y như lời tôi dạy ngày xưa. Mà khi mà làm gì tự nhiên nó tốt lên một cái quẻ, cái quay đức á, từ từ cái quay đức mà nó có. À, mình làm cái gì nó gỡ phải trong các ngài nói là tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Khổng Tử nói tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Mình làm cái gì cũng trong cái quy chế, cũng trong cái phép tắc, nó phải trật tự trên dưới đàng hoàng đâu đó, thì sau này đời này mình làm không làm thầy thiên hạ, mà đời sau mình làm thầy thiên hạ thì tự nhiên mình nói người ta nghe. Với thầy ráng cố gắng điều đó đi. À, chẳng hạn như cái người mà trên người ta nói mình cái gì đó, mình cứ y gọi là mình y giáo phụng hành theo á, thì tự nhiên á đời này nếu mình làm thầy thiên hạ được thì mình nói họ nghe. Còn nếu mình đời này mình không có làm thầy được thì đời sau mình nói ở dưới họ nghe. Ngay bây giờ mình nói cái chuyện gì đi, có người dù nói họ cũng chống lại, mà họ cũng nảy kia, họ cũng nghe. Thì sau này mình ra mình làm thầy thiên hạ thì mình sẽ gặp những cái đồ chúng, những cái đối tác giống như vậy. À, cho nên mình hiểu ra rồi là cái tu này nó khó lắm, rất là khó, nhưng phải thường đâu khó đến mức độ mà ta làm của cả, ta đem nó cúng dường cho mình ăn để mình tu, tự nhiên ta làm không được. Chuyện tu này khó lắm. Và chúng thấy mình ngồi thiền không, trời này mà ở ngoài đời dễ người ta ngồi thiền, nóng chịu không nổi, chứ tôi ngồi dưới thấp chịu không nổi, mồ hôi một cái đầy hết. Mà bây giờ mình lỡ thì sao? Rồi sáng ăn tô mì, rồi trưa ăn một bình bát cơm, rồi nở rồi, rồi phải ráng ngồi. Thật ra ở nhà ngủ cho rồi nóng quá chịu không nổi, đúng không? À, tôi nói về cái chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện lớn là mình giải quyết sanh tử, cái phần sau chúng ta học tiếp á. Cho vậy mà chúng ta tu tập như thế này là vì chúng ta thấy cái cảnh đời này nó không còn cái gì, nó không có giòn gì nữa đâu. À, để mình giải quyết sanh tử rồi mà chứng nghiệm cái con đường đó thôi. À, thì thôi hôm nay chúng ta học đến cái phần này rồi, kỳ sau chúng ta học tiếp. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh vô biên thời nghiện độ não do tận thời nguyện độ